chúng ta đọc số 12. Cả đại thừa tiểu thừa
đều có chế định không được buông bỏ.
Tánh mạng lục xúc 6. Xúc là nuôi, 6 cái loài người ta nuôi. Đấy, như chó, mèo, gà, vịt, gì nữa nhỉ? Heo, heo bò, đấy, những cái loài ấy gọi là lục xúc. Thế mà dập ra thì không nên buôn bán tất cả loài vật, như bán cua, bán gà, đấy, mình bán nó để cho người ta giết thịt. Thế cho nên chúng ta thật không nên buôn bán tất cả những cái gì là mà tổn hại đến chúng sanh. Đây chỉ cấm những buôn bán phi pháp, đấy, như là buôn bán những cái loài lục xúc như thế, những các loài chúng sanh như thế thì gọi là buôn bán phi pháp. Còn Bồ Tát tại gia buôn bán lương thiện, nghĩa là mình buôn bán lấy lãi bình thường nuôi gia đình. Thế thì cái dĩ nhiên ở đây không phải là cái chuyện không thành vấn đề, nghĩa là đây không cấm. Nhưng mà đây là nói các vị tại gia, chứ còn xuất gia thì Phật ngay từ dưới sa di là Phật đã cấm không được cầm tiền. Chúng ta nhớ các vị tại gia, người ta thọ bát quan trai, người ta giữ đủ 9 giới, 8 giới và 1 trai là thành 9. Trai tức là không ăn chiều được gọi là trì trai. Cái trì trai T-R-A-I là trai. Còn mình không ăn thịt mà ăn rau thì gọi là ăn chay. Ăn chay thì là kiêng, không ăn những các loài vật, thế thì gọi là ăn chay. Thế còn trì trai là không ăn buổi chiều. Thế thì các vị thọ bát quan trai, bát là 8 giới, thêm 1 trai nữa là 9 giới. Đấy, các vị tại gia người ta giữ đủ 9 giới, nhưng mà người ta không giữ được cái giới cầm tiền. Thế đấy, cái ranh giới giữa người xuất gia với người tại gia chỉ ở cái chỗ cầm tiền. Nên nếu mà còn nương tựa đồng tiền, còn phải lo tiền bạc, đấy, thì còn sống thành ra có cái tâm tham. Cho nên rằng người xuất gia không được cầm tiền. Thế khác nhau, các vị tại gia giữ bát quan trai, người ta 8 giới cộng với trai là thành 9. Khác nhau có 1 cái giới cầm tiền thôi. Thế là các vị giữ được 10 giới, không có cái giữ cái giới không cầm tiền, thế là Phật cho đắp y đứng vào hàng xuất gia. Còn các vị bát quan trai giữ được 9 giới nhưng mà còn thiếu cái giới cầm tiền nữa, cho nên vẫn là đứng vào hàng tại gia, mà Phật bắt buộc hàng tại gia phải đỉnh lễ hàng xuất gia. Chỉ ở khác nhau có 1 cái giới không cầm tiền. Thế cho nên chúng ta nên tập tập coi thường đồng tiền, đừng để nó là vướng mắc. Là kinh thế nào? Di giáo. Kinh của ai? Của Đức Thích Ca. Di, ta gọi là di chúc, cái lời để lại, lời sót, lời cuối cùng để lại, cho nên gọi là di giáo. Giáo là dạy, dạy học. Cái lời giáo lý cuối cùng của Đức Phật lưu lại cho chúng ta. Đức Thích Ca trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói kinh Di Giáo này, tức là Ngài ôn lại một đời những cái gì cần thiết Ngài nhắc nhở các đệ tử, cũng như lời di chúc của ông bố, gọi là kinh Di Giáo. Cho nên kinh này ngắn gọn, ít lời, nhưng mà hàm xúc tất cả những cái quan hệ cần yếu Phật nhắc các đệ tử trước khi từ biệt ra đi vĩnh viễn. Chúng ta ba việc: buôn bán là một, trồng tỉa là hai, và của báu là ba. Mình phải tránh xa như hầm lửa. Tại sao Phật không cho chúng mình buôn bán? Đây là nói hàng Phật đệ tử xuất gia. Con buôn bán thì con phải cầm tiền, mà có một thì lại muốn có hai. Thế cho nên tránh cái duyên, đã đành tu thì cần cái nhân là giác tỉnh, để giữ cho cái tâm mình đừng tham. Đó là cái nhân. Thế nhưng mà chúng ta khó lắm, đã có nhân mà lại thêm cái duyên nữa thì nó bùng lửa cháy. Thế cho nên phải tránh cả cái duyên, tu giác tỉnh để giải cái nhân tham ở trong lòng. Thế rồi bên ngoài thì tránh những cái duyên nó khơi dậy cái lòng tham, thế để đỡ đi dần dần cho nó hết. Thế cho nên Phật không cho buôn bán. Thế còn trồng tỉa thì cũng thế, Phật cấm hàng xuất gia. Tại sao Phật cấm đặc biệt hàng xuất gia, còn hàng tại gia Phật lại thả lỏng? Bởi vì xuất gia chúng ta ở trong chùa thì đã có cái nền nếp là hàng Phật tử tại gia người ta giúp đỡ, cho nên cái mạng sống được bảo toàn. Còn hàng tại gia thì không có hàng Phật tử giúp đỡ, cho nên phải tự lập. Thế nếu mà cấm thì người ta không có cái phương pháp sinh sống làm ăn. Thì vì vậy cho nên với hàng tại gia Phật không cấm, mà Phật cấm hàng xuất gia, bởi vì cái mạng sống của hàng xuất gia đã được bảo đảm rồi. Đấy. Thì đừng nên mua lấy những cái nhân duyên xấu. Trong cái lúc trồng tỉa khó mà tránh được cái việc sát sanh là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ngay đến quốc đất. Cái đất này này, trong đất nó cũng có những cái loài vi sinh, cho nên các tỳ kheo ni là Phật cấm. Thế là điểm thứ hai. Với điểm thứ ba nữa là lo cái miếng ăn của mình. Phật không, bởi vì ăn thì để sống, cho nên cái miếng ăn là quan trọng. Đấy. Con người cũng như muôn loài thèm khát cái sự sống, sợ hãi cái chết. Đấy. Cho nên cái miếng ăn là quan trọng. Thế nếu đối với cái miếng ăn này mà mình đừng bận lòng thì coi như cái tâm tham ấy mình nhẹ được nhiều. Còn nếu mình còn lo ăn, lo mặc, lo đời sống thì cái tâm tham ấy, nói cái chuyện diệt được, tránh được khó lắm. Mà nếu chúng ta còn tham thì còn vướng mắc ở thế gian, mà còn vướng mắc thì làm sao thoát luân hồi sanh tử. Thế cho nên Phật đây là muốn bảo vệ để cho chúng ta rảnh rang cái tâm mà thoát ly nhẹ nhàng. Cho nên Phật khuyên chúng ta không nên để ba cái thứ này: của báu, trồng tỉa, buôn bán. Chúng ta phải tránh xa như hầm lửa. Ở đây là lời của Phật ở trong kinh Di Giáo. Cái pháp sư ngài mới giảng, ngài giảng xa, đã không xa tránh thì chớ lại còn lăn vào. Thế tại sao mà chúng ta lại không biết xa tránh mà lại cứ lăn vào? Thì nhảy vào hầm lửa thì thế nào cũng bị thiêu đốt. Ngay cái thân này nó bị đốt luôn, cho nên nóng khổ, cho nên ai cũng biết sợ. Thế còn tại sao người ta không biết sợ của báu? Nó đã không thiêu mình, nó không đốt mình thì chớ. Nó lại mình đeo vào cổ hay là dùng để trang nghiêm cái thân, nó lại còn làm đẹp thêm mình đấy nữa. Thế mà nếu mình đổi, mình lấy tiền mình xài ấy, thì mình mua được đủ thứ, thích cái gì cũng có. Này. Thế cho nên người ta lăn xả và người ta nắm lấy của báu. chứ người ta không biết đi. Thế tại sao Phật lại bảo mình sợ? Của báu tốt như thế, nó mua kẹo được bao nhiêu là kẹo, thế mà làm sao Phật lại bảo mình biết đi? Mình sợ nữa, sợ như hầm lửa. Bởi vì của báu chúng mình lăn vào thêm cái lòng tham. Thế mà tham nhiều ấy, rồi thì ở trong cái đường luân hồi không ra khỏi. Ở trong luân hồi, mà đã ở trong luân hồi ấy, thì cái đọa địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh là cái chuyện dễ thường lắm. Chỉ một cái lời nói, một cái việc làm mà rồi thì là rơi vào địa ngục, làm ngã quỷ, làm bàng sanh. Cái đọa lạc nó ở ngay gót chân người ta. Nhưng cái ấy mình không trông thấy. Ấy cũng như đứa trẻ nó cầm cái dao bén, con dao sắc, nó không biết cái nguy hiểm. Nó thấy con dao sáng loáng là nó thích lắm, nó cầm nó chém vào người nó không biết là nguy hiểm. Chúng mình cũng thế, nắm của báu không biết cái nguy hiểm nó ở ngay sau lưng. Phật trông thấy cái tai nạn, cho nên Phật mới bảo chúng mình nên tránh. Ai bảo làm đồ tể thì cái ác ai cũng biết, cho nên dễ tránh. Còn cái lòng tham và tâm mình nó ngấm ngầm, không ai biết, mà chính mình cũng ít khi tự giác nữa. Thế cho nên những cái nguy hiểm ngấm ngầm đáng sợ, cho nên Phật dạy mình tránh đi. Tiếp.
Dối gạt và trộm cắp hàng ngày được trả thành.
Thế nào là dối gạt trộm cắp mà hàng ngày, chứ không phải là lâu lâu mới có một lần mà được trả hình? Cái câu này là thế nào? Mình buôn bán mình phải nói, mình tìm cách. Còn bây giờ người ta buôn bán có những cái cách của người ta sòng phẳng, giá một là một, hai là hai, thế thì không phải nói dối. Còn ngày xưa buôn bán thường cứ phải nói dối, mình mua bao nhiêu, mình phải nói dối là mình mua đắt, bây giờ tôi phải bán đắt, để thì khách hàng người ta mới mua. Chứ còn bây giờ buôn bán thầy thấy người ta minh bạch, cứ giá bán bao nhiêu là bán, không phải rắc rối. Thế thì không phải dối trá. Nhưng mà tuy không phải dối trá, không phải lường gạt, không phải trá hình những cái chuyện này, nhưng mà nó cũng có cái tăng trưởng, có lòng tham. Bởi vì hễ cứ tiền ra tiền vào trong tay thì được một mình lại muốn hai, được ba mình lại muốn bốn. Cho nên nó là cái duyên tăng trưởng lòng tham. Còn này tiếp. Không cho buôn bán những quan tài, tất cả những cái vật dụng về người chết. Tại sao mà mình buôn bán những cái Phật lại cấm? Cứ là mong có người đến mua, mà mong có người đến mua thì người ta mua quan tài chỉ khi nào người ta chết người ta mới mua. Thành ra mình không định tâm, mà hóa ra mình mừng cái chết của người ta. Em mừng cái chết của người ta thì Phật gọi là phạm vào giới sắc sanh. Người ta bán thuốc là để người ta mong người ta chữa khỏi bệnh cho mọi người. Thầy cứ nghĩ cái nghề thuốc cái xưa nay các cụ vẫn khen là cái nghề làm phước, vì người ta mong chữa bệnh cho người khác, mong cho mọi người khỏi bệnh. Giới tướng tỉ mỉ. Thế nào là giới tướng tỉ mỉ? Kỹ càng từng cái việc nhỏ một. Đấy, buôn bán thì đối với người tại gia Phật cho phép buôn bán, miễn là làm ăn lương thiện. Nhưng mà buôn cái quan tài hay những cái vật hàng là mong có người chết. Thế cho nên đấy, như thế gọi là tỉ mỉ, để ý từ cái việc nhỏ một, để tránh cho chúng ta những cái quả báo mà những cái mình không nghĩ ra. cho nên đây gọi là tỉ mỉ. Thế thì Phật tỉ mỉ từng cái nhỏ Phật nhớ ra để tránh cho chúng mình những cái tai nạn về sau. Thế cho nên đây khuyên các Phật tử đừng phụ lòng tốt của Phật.